Cho nên ở đây mình mới thấy cái điều này điều quan trọng mà thứ nhất, nghe không? Tôi thường tuyển đọc sách tâm pháp, mở đầu sách đã thấy nói lập chí nếu vững thì đổi khó thành dễ. Nay đối với công phu tu thiền cũng như thế, nghe không? Tức là người mà lập chí vững thì đổi khó nó cũng thành dễ, còn thiếu chí thì dễ cũng thành khó. Chí vững thì tự sự ắt thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này, ví như nhờ vua Việt phục thù vua Ngô, Trương Lương trả hận nước Hàn, Địch Nhân Kiệt tái hưng nhà Đường, thải đều do chí quyết định mà việc được thành công đúng sở nguyện, thì Phật pháp cũng như thế. Tức là ở đây ngài lấy cái việc ở ngoài đời để mà so sánh nói đến việc ở trong đạo, không? Như là vua Việt, Việt tức là việc Việt Vương là Câu Tiễn đó, không? Khi mà thua vua Ngô á, thua giờ bị nghĩa là bị vua Ngô là Hạp Lư rồi đó, rồi bắt, không? Bắt theo về, không? Thì do có cái ý chí mà gọi là phục thù đó, cho nuôi nó vững mãi đó, cho nên là khi mà về với vua Ngô thì ông cũng nhẫn nhục, không, nhẫn nhục đủ thứ hết, có khi gọi là nếm phân cho vua Ngô nữa, không? Rồi khi mà được thả về á thì gọi là nằm gai đó, nằm gai nếm mật đó, mỗi ngày phải nằm ở trên gai khổ nhọc, rồi lâu lâu là phải nếm mật đắng để nhớ gọi là cái cay đắng đó, cái khổ nhọc đó, để mà sau cuối cùng rồi phải phục thù lại được. Trương Lương cũng vậy, Trương Lương tức là người mà gọi là xách dép cho ông Hoàng Thành Công đó, không? Rồi Địch Nhân Kiệt nhà Đường cũng vậy, Địch Nhân Kiệt tức là sống trong cái thời Võ Tắc Thiên đó, không? Đây là để mà gọi là tái hưng lại nhà Đường thì cũng do cái chí quyết, không? Là làm cho được, không? Nuôi cái chí cho vững, cho nên cuối cùng đều được thành công. Thì ở đây ngài nói là Phật pháp cũng như vậy đó, đó là dẫn ngoài đời để nói về Phật pháp. Còn ở đây thì mình đọc cái này rồi mà mới thấy để rồi mình mới có cái hổ thẹn. Tức là đây ngài dẫn ngạn ngữ nói: người nam không chí thì như sắt lục không có cứng, không? Còn người nữ mà không chí thì như cỏ thối không tươi. Công phu tu thiền chí này rất là tối yếu, phải không? Như vậy thì người đây là người nam, không, mà không có chí thì cũng như là sắt lục, không? Lục là không có cứng, là không có xài được. Người mà gọi là sống mà là không có chí đó. Còn người nữ cũng vậy, nữ mà không có chí thì cũng giống như cỏ thối không có tươi, tức là giống như là bị bỏ đi. Thì như vậy nếu mà mình kiểm lại mình đó thì mình mới thấy được, không? Để mình khích lệ mình, chứ còn không, không? Rồi cứ sống đó là cho qua ngày đó, không? Rồi thiếu cái lập chí vững, tu mà không có đến nơi. Đây ngài dẫn Đại sư Trung Phong có cái bài ca rằng, không? Cũng không khó, cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp ứng nghiệm vậy, không? Tức là cái lời ca của ngài Trung Phong đó, không? Nói rằng nghĩa là mọi việc không có khó, không có dễ gì, tức là cũng không có khó, cũng không có dễ, không? Mà chỉ là do mình giao quý là có thật chí hay không, không? Nếu mà có cái thật chí mà vững mạnh chắc chắn rồi thì cái sức tiến đạo đó cũng giống như trò chơi vậy thôi, không? Như vậy thì mình tu, không, mà lâu ngày nó không có tới đâu, hoặc là nó lui sụp, không, thì đó là mình mới kiểm lại coi cái chí của mình nó vững hay không. Chứ còn chưa gì cái đừng có vội là đổ lỗi cho cái này, đổ lỗi cho cái kia, không? Đây là cái chí bước đầu là cái rất là trọng yếu, không? Nghĩa là bước đầu là phải lập chí cho vững, cho chắc, gọi là dù nát thân, nghịch cảnh cũng không có lùi bước. À, cho nên cái bài sám mà ở thiền viện, bài sám trước đó, trước kia mà các thầy mà thường tụng đó, không, là có câu lập chí vững chắc như kim cương đó, không, dù bao gian khổ lòng không nản, không, thẳng bước tiến lên quả vô sanh đó, nghĩa là một lòng tiến thẳng đến chỗ vô sanh mới thôi, chứ không có lùi. Thì đó, không, đây ngài gọi là, đây là gọi là mật truyền á, mật truyền cái yếu pháp mà tham thiền. Thì cái điều trước tiên đó là phải lập chí cho vững, không, rồi cái kế ngài mới dạy sao là hạ thủ công phu tu thiền thì hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết phàm phu một niệm giác tức một niệm là Phật, Phật một niệm mà chẳng giác tức một niệm là phàm phu. Bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác, Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Đây thì ngài mới đưa ra cái gọi là cái yếu pháp thứ hai, là kế đó là hạ thủ công phu và tu thiền, thì đó là cái quan trọng là ở chỗ chữ giác, giác ngộ, tức là cái niệm giác đó, không? Thì đó gọi là cái chìa khóa để cho mình mở vào cửa đạo hay mở vào cửa thiền đó. Cho nên đây ngài mới nói là phàm phu đó một niệm giác tức là một niệm Phật, không? Mà chính cái nghĩa Phật là giác, cho nên mình đi vào cái đạo Phật là tức là đi vào cái đạo giác ngộ, không? Cho nên cái giác đó là cái quan trọng. Mình nhiều khi là mình lại bỏ quên cái này, không, rồi mình đã quan trọng những cái khác, cái phụ hơn, không, trong khi quên cái này. Còn ở đây là ngài nhấn mạnh đó, không, là ở chỗ cái niệm giác này, cho nên tu là phải thường xuyên, không, là quan tâm đến chỗ này. Bởi vì nếu mà không giác tức là mê, là bất giác, không, mà cái niệm giác đó ở đâu, đó, tức là niệm giác này là ở ngay nơi mình, trong tâm mình thôi, không, thì như vậy là mình phải quay nơi mình, quay lại trở lại nơi mình đó, không, để mà khai thác, để mà giữ gìn cái niệm giác đó, không. Đây ngài mới nói cho mình thấy rõ Phật với phàm phu đó là cách nhau á, là chỉ tại giác hay chẳng giác chứ không gì khác hết, không. Cho nên mới nói rằng Phật mà chẳng giác á, thì là phàm phu, còn phàm phu mà giác á, thì tức là Phật. Thì đó là cái điểm thứ hai, không, mà cũng là gọi là cái chìa khóa đó, ngài đưa cái chìa khóa để cho mình đó, mở để mà vào đó, không. Đây ngài mới nói thêm, tâm người có giác tức là có Phật. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba tăng kỳ, tức là vô số kiếp á, khắp làm lợi ích như cát bụi, phết trương phước tuệ, được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời, cảnh khổ trong địa ngục, nào vạc dầu sôi, sông băng, nghe đến giác liền biến thành hương lâm, tức là cái rừng hương, rừng thơm á, uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thì thải đều sanh tịnh độ, không, nghĩa là ở trong địa ngục vào vạc dầu sôi, ở nơi cái sông băng, nhưng mà mình ở trong đó mà giác được thì biến nó thành rừng thơm. Mà mình nghe thì mình thấy hơi khó hiểu, mà lẽ thật mà phải vậy, tức là ngay lúc mà ở trong vạc dầu sôi, nhưng mà lúc đó mình trong đó mình giác được, giác thì ngay trong đó là mình vươn lên. Còn thường thường thì vào trong lúc đó rồi thì mình chỉ nghĩa là chỉ nhớ tới cái, gọi là cái ta này, rồi nhớ tới chỉ có dầu sôi thôi, cho nên là đau khổ rồi theo nghiệp đó mà đi hoài. Còn ở đây mà trong đó mà giác được thì phải nói là hy hữu rồi. Cho nên đó là con đường mình vượt ra, cho nên gọi là chuyển, không, chuyển dầu sôi, chuyển sông băng thành rừng thơm. Như vậy thì đây là ngày cho thấy rõ, không, cái tâm giác, không, cái đó là cái quan trọng mà mình phải nghĩa là dùng cái đó mà chuyển chuyển những cái khổ để mà vươn lên. Đó. Cho nên đây gọi là khi mà gọi là nuốt cái hoàng sắc nóng mà nghe đến giác thì cũng thải điều sanh tịnh độ. Tức là lúc mà nuốt hoàng sắc nóng đó mà còn mình giác được, tức là mình chuyển thành tịnh độ. Còn mà lúc đó giác không được rồi chỉ thấy địa ngục thôi. Hạ thủ công phu tu thiền, tôi có một câu diệu quyết. Đây là ngài nói cái diệu quyết để khi mà hạ thủ công phu tu thiền. Một câu đó là gì? Là chỉ bốn chữ là kiên trì chánh giác. Đó, bốn chữ kiên trì chánh giác đó là diệu quyết. Đây ngài mới giải thích thêm, cốt biết tính lực là kiên, tức là kiên là bền chắc đó, tức là cái sức tinh nó mạnh, nó vững, cho nên gọi là tính lực. Thì cái sức đó mạnh vững tức là gọi là kiên. Rồi tức là ở đây gọi là nghĩa là kiên cố không có biến đổi. Còn niệm lực ở trên ngày đó là kiên người tới trì đó, đây gọi là niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không có chán. Tức là cái sức niệm, cái sức niệm đó gọi là trì. Mà niệm đó là gì? Niệm đây là không phải là cái nghĩa gọi là niệm mình là vọng niệm, niệm phải niệm quấy, mà niệm đây tức là nhớ đó, luôn luôn nhớ giữ mà không có quên, gọi là chuyên đó. Cho nên gọi là cái gọi là cái sức niệm nó chuyên nhớ không có quên, cho nên gọi là trì. Đây gọi là nắm lâu mấy cũng không có chán đó. Thì đó mới gọi là trì, tức là không có mỏi mệt. Còn mình gọi là nhớ lúc là cái là quên, bị các niệm khác nó chen vào, rồi có khi thì một lúc là cái nó mệt mỏi, nó thay đổi, thì đó là thiếu cái trì và thiếu cái niệm lực. Rồi đó là gọi là kiên trì, rồi chánh giác. Chánh giác là tròn sáng soi khắp không có lệch, chẳng thiếu, tức là không có lệch bên này bên kia, không có lệch ở bên trần cũng không có lệch ở bên căn, mà giác thẳng ngay tự tánh thôi, cho nên gọi là chánh giác tròn sáng soi khắp. Người hay phát cái chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp đó mà tự hàng phục. Ví như là ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tâm hết sạch. Đây tuy bốn chữ, kỳ thật chỉ một chữ giác, một chữ giác này đều do định tuệ mà được. Như vậy thì tức là nói bốn chữ nhưng mà rút gọn lại cũng là một chữ giác. Thì như vậy thì mình mới thấy cái chữ giác đó là quan trọng như thế nào. Cho nên là tu mà gọi là thiếu tỉnh giác thì đó là gọi là khó thành công là như vậy.